Chương 2. Thuyết minh giới tướng. Chánh thích kinh văn. Khoa 1. Tám pháp bà là gì? Khoa 2. 17 pháp tăng già bà thi sa. Khoa 3. 30 pháp xả đọa. Khoa 4. 178 pháp ba vật đề. Khoa 5. 8 pháp hối quá. Khoa 6. 100 pháp chúng học. Khoa 7. 7 pháp diệt tránh. Chánh thích kinh văn. Một La Mã. Văn quy kính.
Âm. Khể thủ lễ chư Phật. Cập pháp tỳ kheo tăng. Kim diễn tỳ ni pháp. Linh chánh pháp cửu trụ. Nghĩa. Cúi đầu đảnh lễ tất cả Phật, tôn pháp cùng với tỳ kheo tăng. Hôm nay diễn tụng pháp tỳ ni, muốn cho chánh pháp hằng trụ thế.
Giảng ký. Hai câu 1 và 2 là ý nghĩa quy kính Tam Bảo. Câu 3 và 4 là ý nói tụng giới có công năng làm cho Phật pháp được cửu trụ trong thế gian vậy. Khể thủ. Chữ khể là dừng lại, nghĩa là khi lễ bái, đầu mọp sát đất, dừng lại một thời gian ngắn, cho nên gọi là khể thủ. Đây là một pháp tối trọng trong các thứ lễ bái vậy. Chữ lễ là noi theo, nghĩa là noi theo không thay đổi, tôn trọng đồng tình mà hết lòng cung kính. Tiếng Phạn gọi là ban thê, hay còn gọi là hòa nam, hoặc nói là namaskara. Trung Hoa dịch là lễ bái, là ý cung kính, tiêu biểu ở nơi thân tướng vậy. Khi lễ Phật cần phải giữ tâm cho tịch tịnh mà hành lễ. Sự việc ấy như trong kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn, quyển thượng, thuyết minh như sau. Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Đức Phật rằng:
Kính bạch Đức Thế Tôn, hàng tứ chúng ở trong thời gian nào không được có những tiếng khua động hoặc ở nơi thân, khẩu hay là cây, đá cùng các thứ tiếng khác.
Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi:
Này Văn Thù Sư Lợi, hàng tứ chúng ở trong sáu thời không được khua động có tiếng. Sáu thời như sau: một là khi lễ Phật; hai khi nghe pháp; ba khi chúng tăng hòa hợp; bốn khi khất thực; năm khi thọ thực; sáu khi đi đại tiểu tiện.
Đức Văn Thù Sư Lợi bạch Phật:
Kính bạch Đức Thế Tôn, tại vì sao ở trong sáu thời gian ấy không được khua động có tiếng?
Đức Phật bảo:
Này Văn Thù Sư Lợi, vì ở trong sáu thời gian ấy có chư thiên đến. Hàng chư thiên kia tâm thường tịch tịnh, tâm không ô nhiễm, tâm rỗng không, tâm tùy theo pháp ba la mật, tâm quán Phật pháp. Vì thế, nếu lúc ấy có tiếng, thì làm cho tâm của chư thiên không định. Vì tâm của chư thiên không định, cho nên chư vị đều trở về. Do chư thiên đã trở về thiên giới, nên tất cả ác quỷ đến làm những sự việc không nhiều ít, không yên ổn. Do đó, mà hàng tứ chúng kia, trong lúc ấy, bị xảy ra các tai họa, nhân dân đói khát, xâm phạm lẫn nhau. Thế nên Văn Thù Sư Lợi cần phải lễ Phật tịch tịnh, ứng cúng, chánh biến tri. Phật nói bài kỳ dạ như sau: Thân khẩu đừng có tiếng khua động, tiếng cây đá cùng các tiếng khác. Người lạy Phật giữ gìn tịch tịnh, thì được Đức Như Lai ngợi khen.
nhưng lễ có nhiều thứ. Theo trong bộ Tây Vức Ký thuyết minh về pháp thức lễ kính được phân ra từng bậc như sau. 1. Phát ý hỏi han. 2. Cúi đầu tỏ vẻ cung kính. 3. Đưa tay chào bái. 4. Chắp tay cung thủ. 5. Co gối. 6. Quỳ thẳng. 7. Tay và đầu gối đều sát đất. 8. Năm vóc đều mọp. 9. Năm vóc gieo sát đất. Ngài Lakshmana Tam Tạng Pháp Sư đối với phong tục ở phương này, vì họ không rành về việc lễ Phật, cho nên Ngài đem 7 thứ lễ Phật ra dạy bảo. Như trong bộ Pháp Uyển Châu Lâm thuyết minh, có một vị Tam Tạng Pháp Sư ở Tây Vức, hiệu Ngài là Lạt Ma, xem thấy trong hàng hạ phẩm ở cõi này, ở chốn biên địa, không rành nghi thức lễ bái, tâm tính giống như ngựa, khỉ, nên Ngài khởi tâm đại bi, phiên dịch 7 thứ nói về pháp lễ bái. Văn ấy tuy rất rộng, nhưng theo chỗ cần yếu rút ra, từ thô đến tế. Đối với thô là tà, đối với tế là chánh, cho nên có 7 giai cấp để giữ gìn 3 pháp sao vậy. 7 chủng loại lễ bái như sau. 1. Ngã mạn kêu tâm lễ. Nghĩa là y theo thứ vị, không có tâm cung kính, ỷ mình tôn trọng có oai đức, không có tâm kính ngưỡng. Đối với những người cấp dưới, sinh lòng hổ thẹn, không chịu học hỏi. Tâm không có pháp gì để căn cứ, cho nên dù lễ bái mà tâm vẫn trông rủi theo ngoại cảnh, cũng như chài giả gạo, dở lên, để xuống, hoàn toàn không lợi ích. Thân tuy làm việc, tâm không an trụ vào cảnh, lại khởi tâm khinh dễ đạo pháp, nên chỉ luống nhọc, không ích lợi gì. Xem bên ngoài dường như cung kính, nhưng nội tâm lại tăng trưởng ngã mạn, phiền não, khác gì người gỗ. Tâm không sùng trọng, năm vóc không đầy đủ, 3 nghiệp trong rủi, cho nên gọi là kiêu mạn lễ. 2. Xướng họa cầu danh lễ. Nghĩa là dù không có tâm ngã mạn cống cao, nhưng trong tâm không có ý tưởng thanh tịnh. Bên ngoài oai nghi hơi nghiêm chỉnh, thân tâm dối hiện cung kính. Khi thấy người thì thân lễ làng lật đật lễ lại. Người đi rồi thì thân tâm mỏi mệt, biến lười. Bề ngoài dường như có vẻ cung kính tùy thuận. Hữu sự thì chút ít giúp nhau, nhưng phước ấy rất kém. Chẳng phải chân thật cúng dường, bởi vì miệng sướng nhưng lòng tán loạn, cho nên gọi là sướng họa lễ. 3. Thân tâm cung kính lễ. Nghĩa là nghe xướng danh hiệu Phật thì tâm nghĩ đến thân Phật cũng như đến trước mặt mình. Tướng hảo đầy đủ, trang nghiêm rực rỡ. Tâm tướng thành tựu, cảm đối thân Phật, tưởng tượng Đức Phật dùng tay trờ trên đảnh mình để trừ tội nghiệp cho mình. Vì thế cho nên cả thân và tâm đều cung kính, không có một niệm gì khác. Cúng dường cung kính, lòng không nhàm chán, tâm quán tưởng hiện tiền chuyên chú không mê muội. Lấy pháp lễ kính thứ 3 ở trên mà dẫn dắt hàng nhân thiên là quý hơn hết. Tuy công đức vĩ đại, nhưng chưa phải là trí, bởi vì về sau có tâm thối một, cho nên gọi là thân tâm lễ vậy. 4. Phát trí thanh tịnh lễ. Vì khi lễ Phật, thân đạt được cảnh giới của Phật, huệ tâm minh lợi, biết rõ pháp giới, không có ngăn ngại. Nhưng vì ta từ vô thị kiếp nhẫn lại, thuận theo phàm phu thế tục, chẳng phải có, tưởng là có, chẳng phải ngại tưởng là ngại. Nay đây thân đạt tự tâm rộng suốt không ngăn ngại. Cho nên khi thực hành lễ Phật, tùy tâm hiện lượng, lạy một Đức Phật, tức là lạy tất cả chư Phật. Tất cả chúng sinh trong lục đạo ba cõi đều tưởng như Phật, cúng dường lễ bái. Thân tâm tự thanh tịnh, thênh thang không chướng ngại. Nghĩ đến cảnh giới của Phật, mỗi tâm mỗi niệm càng rõ ràng, một phen lạy, một phen đứng dậy, rất là tôn quý, rất là thù thắng. Đó tức là nghiệp thanh tịnh vô cùng, thì được quả báo cũng không hạn lượng. Vì thế cho nên gọi là phát trí thanh tịnh lễ. 5. Biến nhập pháp giới lễ. Vì hành giả quán tưởng tự mình, thân, tâm, cùng với tất cả pháp từ xưa đến nay không lìa pháp giới, cũng không ở ngoài thân chư Phật, cũng không ở trong thân của chư Phật, cũng không ở ngoài thân mình, cũng không ở trong thân mình, tự tánh bình đẳng vẫn không tăng, giảm. Nay đây lạy một Đức Phật, tức là lạy khắp chư Phật. Trong Trí Độ Luận nói, công năng thù thắng của một Đức Phật đồng với công năng thù thắng của tất cả chư Phật. Công năng thù thắng của tất cả chư Phật đồng với công năng thù thắng của một Đức Phật. Vì thế, dù cho tất cả chư Phật không ra giáo hóa chúng sinh, chỉ có một Đức Phật giáo hóa, cũng tức là quy công đức về pháp giới, đức dụng trùm khắp. Cho nên gọi là biến nhập pháp giới lễ. 6. Chánh quán tu thành lễ. Đây là thuyết minh tự thể tự thân Phật, chứ không duyên cảnh khác và thân Phật khác. Cho nên trong kinh Duy Ma Cật nói, như tự quán thật tướng của thân mình, quán Phật cũng như vậy. Cũng trong kinh ấy nói rằng, không quán Phật, không quán Pháp, không quán tăng. Tại sao vậy? Vì thấy tự thân, tha thân, bình đẳng, chánh pháp tánh vậy. Tâm mình thanh tịnh, tức là tự tánh trụ vào Phật tánh. Tùy theo năng lực tu hành phát minh, mà dẫn phát ra tánh tu ba A Tăng Kỳ kiếp quả viên mãn, tức là chứng được quả Phật tánh. Nếu như căn cứ vào phần diệu đạt, thì duy chỉ có bậc đại thánh. Còn nếu luận về hạ phàm, dù chưa có thể đốn tu, nhưng cần phải biết rõ. Tỷ như người đi đường xa, cần phải nương nhờ tự thân. Cũng thế, muốn thấy Phật tánh, cần phải xem thấy Phật tánh của mình. Pháp, tăng cũng như vậy. Thể đồng nhất không hai, cho nên gọi là chánh quán lễ. 7. Thật tướng bình đẳng lễ. Về đại ý của pháp lễ bái thứ 7 này, cũng giống như pháp thứ 6 trước. Nhưng pháp thứ 6 vẫn còn có lễ, có quán, tự tha đều đủ. Pháp lễ bái này không tự không tha, thánh phàm nhất như, thể đồng với dụng, dung thông, như như bình đẳng. Cho nên trong văn lễ bái của Đức Văn Thù Sư Lợi nói rằng, không sinh không diệt vậy, kính lễ không sợ quán. Pháp lễ này nếu như hàng phàm phu, trí thức cạn cợt, e rằng nghe nói đến thì sanh tâm hủy báng. Trái lại, những bậc thượng trí bên trong thực hành pháp bình đẳng, bên ngoài thuận theo sự lễ kính, trong ngoài hợp nhau, cho nên gọi là bình đẳng lễ. Trong khi lạy Phật, cần phải phát nguyện, như trong kinh Ly Cấu Huệ Bồ Tát Sở Vấn Lễ Phật Pháp thuyết minh. Đức Phật dạy rằng,
nếu có hàng thiện nam tử và thiện nữ nhân muốn ở nơi chỗ Phật khởi tâm lễ kính, thì trước hết cần phải phát nguyện như vậy. Còn hôm nay chí tâm đảnh lễ chư Phật trong mười phương, khắp trong tất cả các pháp thù thắng, con hôm nay năm vóc đảnh lễ Phật là vì đoạn trừ năm đạo, xa lìa năm cái. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường được an trụ. Năm pháp thần thông không hoại, ngũ nhãn đầy đủ. Nguyện khi đầu gối bên hữu của con chấm xuống đất, thì khiến cho tất cả chúng sinh được đạo chánh giác. Nguyện khi đầu gối bên tả của con để xuống đất, thì khiến cho tất cả chúng sinh đối với pháp ngoại đạo đừng khởi tà kiến. Thảy đều được an trụ trong đạo chánh giác. Nguyện tay bên hữu của con khi để xuống đất, cũng như Đức Thế Tôn ngồi trên tòa kim cương, tay bên hữu chỉ dưới đất, thì quả đại địa rung động, hiện các điềm lành, chứng đại bồ đề. Hôm nay, con cũng nguyện được như vậy, cùng tất cả chúng sinh đồng chứng đạo vô thượng chánh giác. Nguyện cho tay bên tả của con khi để xuống đất, khiến cho tất cả hàng ngoại đạo, những kẻ khó điều phục, dùng tứ nhiếp pháp mà nhiếp lấy họ, khiến cho họ vào trong chánh pháp. Nguyện đảnh đầu của con khi mọp sát đất, khiến cho tất cả chúng sinh xa lìa tâm kiêu mạn, đều được thành tựu vô kiến đảnh tướng.
Đức Phật phán tiếp:
Này Ly Cấu Huệ, đó là tướng năm vóc đảnh lễ Phật.
Tâm của chúng ta thường hay kiêu mạn, cho nên cần phải lấy sự lễ bái mà hàng phục, khiến cho mình hạ ý, khiêm ti. Vì thế cho nên nói rằng, lễ bái là công năng chiết phục được hàng cống cao ngã mạn. Ở nơi nhân địa tu hành lễ bái, chính là nền tảng phun trồng phước đức, là bước đầu tiên để thành tựu đạo quả. Cho nên trong kinh Pháp Hoa dạy rằng,
hoặc có người lễ bái, hoặc lại chỉ chắp tay, cho đến giơ lên một tay hay là một phen cúi đầu, do sự cúng dường tượng này, dần thấy vô lượng Phật, tự thành vô thượng đạo.
Chư Phật, chữ chư cũng như chữ chúng, được dùng với ý nghĩa kính trọng, là từ chỉ số nhiều không xác định, như nói tất cả chư Phật mười phương trong ba đời, hằng hà sa số cùng tột hư không khắp pháp giới tất cả chư Phật vậy. Chữ Phật tức là tiếng nói tắt của hai chữ Phật Đà của tiếng Phạn, là một trong mười đức hiệu. Trung Hoa dịch có ba nghĩa, một là giác, hai là tri, ba là đại trí nhân. Một, giác, có ba nghĩa là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác là đối với hàng phàm phu, giác tha là đối với hàng nhị thừa, giác hạnh viên mãn là đối với Bồ Tát. Trong kinh Đạo Cang thuyết minh chữ Phật như sau: Thế nào gọi là Phật? Nghĩa là giác ngộ tất cả pháp vậy. Dùng thánh huệ nhãn thấy cảnh giới Niết Bàn và thấy rõ pháp tu hành của quả vị Bồ Đề, cho nên gọi là Phật. 2. Tri, nghĩa là có thể biết rõ tất cả pháp vậy. Trong kinh Pháp Hoa nói, tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa vô lượng, vô ngại, thập lực, tứ vô sở úy, thiền định, giải thoát, tam muội, thâm nhập không ngần mé, thành tựu tất cả những pháp chưa từng có, cho nên gọi là tri. Trong Đại Trí Độ Luận, quyển 2, nói, Phật Đà theo tiếng nước Tần gọi là tri. Chữ tri nghĩa là biết. Biết những pháp gì? Nghĩa là biết tất cả các pháp trong ba đời, quá khứ, vị lai, hiện tại. Chúng sinh số và chẳng phải chúng sinh số, thường, vô thường, vân vân. Ở dưới cội Bồ Đề, đối với tất cả các pháp hiểu biết một cách rõ ràng, cho nên gọi là Phật Đà. 3. Đại trí nhân, nghĩa là đầy đủ đạo chủng trí, nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí vậy. Như trong Đại Trí Độ Luận, quyển thứ hai, nói, tất cả hàng tiểu nhân thấy thân tướng của Phật cũng biết là bậc nhất thiết trí, huống chi là bậc đại nhân. Việc đó trong kinh Phóng Ngưu Thí thuyết minh như sau. Lúc bấy giờ có đoàn người chăn trâu đi đến chỗ Phật. Trong lúc đi đường, bọn họ cùng nhau bàn luận như thế này.
Chúng ta nghe người đời nói Phật là bậc nhất thiết trí, nhưng chúng ta là hàng hạ liệt tiểu nhân. Làm thế nào mà có thể phân biệt, biết rõ Ngài có thật là bậc nhất thiết trí hay không? Vậy hôm nay chúng ta trước đến đảnh lễ Phật và sau đem bí pháp chăn trâu hỏi Ngài. Nếu Ngài giải đáp được, thì Ngài thật là bậc nhất thiết trí.
Đoàn người chăn trâu bàn luận như thế xong, bèn đi thẳng tới trước, vào trong trúc viên. Họ đồng đảnh lễ Phật, đoạn ngồi sang một bên, rồi hỏi Đức Phật rằng:
Kính bạch Đức Thế Tôn, người chăn trâu có mấy pháp thành tựu làm cho đàn trâu được đông đúc? Có mấy pháp không thành tựu khiến cho đàn trâu không được tăng trưởng yên ổn?
Đức Phật đáp:
Này các con, hãy nghe cho kỹ. Người chăn trâu có 11 pháp có thể khiến cho đàn trâu được đông đúc. Những gì là 11 pháp? Là biết màu sắc, là biết hình tướng, là biết chà cạo, là biết che ghẻ, là biết khói, là biết con đường tốt, là biết được chỗ thích hợp của trâu, là biết bến tốt để cho trâu lội qua, là biết chỗ yên ổn, là biết để dành sữa, là biết nuôi dưỡng con trâu chúa đàn. Nếu như người chăn trâu biết được 11 pháp nói trên, thì có thể khiến cho đàn trâu được đông đúc. Tỳ kheo cũng thế. Nếu như biết được 11 pháp, thì có thể làm cho thiện pháp được tăng trưởng. 1. Thế nào gọi là biết màu sắc? Nghĩa là biết màu sắc con trâu của mình đen, trắng hay là tạp sắc. Tỳ kheo cũng thế, biết tất cả sắc đều là tứ đại tạo thành. 2. Thế nào là biết hình tướng? Nghĩa là người chăn trâu phải biết hình tướng trâu của mình đẹp hay không đẹp, để khi trâu của mình cùng với đàn trâu của người khác hiệp bầy, thì nhờ hình tướng đó mà phân biệt được. Tỳ kheo cũng thế, thấy tướng thiện nghiệp thì biết đó là trí nhân, thấy tướng ác nghiệp, biết đó là ngu nhân. 3. Thế nào là biết chà cạo? Nghĩa là người chăn trâu, khi có các thứ trùng độc hút máu trâu, sinh các thứ ghẻ, nên phải cạo, phải chà chỗ ấy, trừ hại cho trâu. Thân trâu được bóng láng, tốt đẹp. Tỳ kheo cũng thế. Những thứ độc trùng tà ác, giác quán, uống máu thiện căn hết đi, làm cho ghẻ tâm tăng trưởng. Vì thế phải biết, để trừ nó đi, thì thân tâm mới được an ổn. 4. Thế nào là biết che ghẻ? Nghĩa là người chăn trâu, nếu như dùng cỏ lá để che chắn, thì có thể ngăn ngừa những thứ muỗi mòng đốt mình trâu. Tỳ kheo cũng thế, dùng pháp chánh quán để ngăn che ghẻ lục tình, đừng cho những thứ ác trùng phiền não, tham dục, sân khuể, hút đốt mà phải bị tổn hại. 5. Thế nào là biết khói? Nghĩa là người chăn trâu muốn trừ các thứ muỗi mòng cho trâu khỏi bị cắn, thì phải khói. Đàn trâu xa trông thấy khói, thì chen nhau kéo vào chuồng. Tỳ kheo cũng thế, đối với những pháp của mình đã nghe mà đem ra tuyên thuyết. để trừ các mòng mũi kiết sử, cho khói thuyết pháp đó dẫn dắt chúng sinh vào trong nhà trống vô ngã thực tướng. 6. Thế nào là biết con đường tốt? Nghĩa là người chăn trâu phải biết chỗ đường trâu đi qua lại tốt xấu. Con đường xấu phải tránh, con đường tốt phải lùa trâu đi. Tỳ kheo cũng thế. Biết đường, bát chánh đạo, có công năng đưa hành giả đến cảnh giới niết bàn, xa lìa đường ác, chấp đoạn, chấp thường. 7. Thế nào là biết chỗ thích hợp của đàn trâu? Nghĩa là người chăn trâu có thể khiến đàn trâu được đông đúc và ít bệnh. Tỳ kheo cũng thấy. Khi nói Phật Pháp, được Pháp hỷ thanh tịnh, các thiện căn do đó mà tăng trưởng. 8. Thế nào là biết bến tốt? Nghĩa là người chăn trâu phải biết bến chỗ nào dễ xuống, dễ lội, không có sông lớn, không có độc trùng, để cho trâu lội qua được dễ dàng. Tỳ kheo cũng thế. Đến chỗ của quý vị tỳ kheo đa văn để học hỏi giáo pháp. Người nói pháp phải biết tâm niệm của người trước mặt lợi hay độn, phiền não khinh hay trọng, khiến cho người đó được tế độ, an ổn qua khỏi sinh tử. 9. Thế nào là biết chỗ yên ổn? Nghĩa là người chăn trâu phải biết trụ xứ của trâu. Những chỗ ấy phải không có những thứ ác thú, độc trùng như hổ, lang, sư tử, rắn độc, vân vân. Tỳ kheo cũng thấy, biết pháp tứ niệm xứ là nơi an ổn, không có ác ma, độc thú phiền não. Tỳ kheo vào trong chỗ này, thời được an ổn, không còn lo sợ. 10. Thế nào là biết để dành sữa? Nghĩa là trâu mẹ có lòng yêu mến trâu con, nên cho con bú sữa. Vì thế, người chăn trâu khi vắt sữa, không nên vắt hết, mà phải để dành sữa cho trâu nghé bú, thì sữa vẫn còn tiếp tục, không hết. Do đó, mà người chủ trâu cùng với người chăn trâu mỗi ngày cùng được lợi ích. Tỳ kheo cũng thế. Đối với hàng cư sĩ bạch y bố thí cho mình y phục, ẩm thực, cần phải biết tiết lượng, đừng tiêu xài hết sạch của cải, thì đàn việc sẽ sinh tâm hoan hỷ, tính tâm không bao giờ đoạn tuyệt. Do đó, mà người thọ dụng cũng không thiếu thốn. 11. Thế nào là biết nuôi dưỡng con trâu chúa đàn? Nghĩa là người chăn trâu cần phải chăm sóc con trâu đực lớn, vì nó có công trông giữ đàn trâu. Cho nên cần phải nuôi dưỡng chu đáo, đừng để nó ốm o gầy mòn. Phải dùng dầu mè cho nó uống, dùng chuỗi anh lạc trang sức cho nó. Phải dùng sừng sắt làm tiêu biểu, lại còn phải vuốt ve, khen ngợi, vân vân. Tỳ kheo cũng thế. Trong chúng tăng, đối với những bậc đại nhân, có đủ oai đức ủng hộ Phật Pháp được tăng ích, hàng phục ngoại đạo, có công năng làm cho đại chúng sinh trưởng các thiện căn, phải tùy theo nhu dụng của các vị đó mà thành tâm cung kính cúng dường. Đoàn người chăn trâu nghe những lời Đức Phật dạy như thế, họ suy nghĩ, chúng ta là những người chăn trâu, sự hiểu biết chẳng qua được 3-4 việc, còn những ông thầy chăn trâu, sự hiểu biết nhiều lắm cũng được 5-6 việc mà thôi. Lúc đó, nghe Đức Phật nói về Pháp, bí quyết chăn trâu, cả bọn khen ngợi chưa từng có. Vì nếu như Đức Phật đã biết được việc chăn trâu, thì tất cả những việc khác cũng như vậy. Thế thì Phật thật là một bậc nhất thiết trí, không còn nghi ngờ gì nữa.
Vấn đề này trong Kinh Phóng Ngưu còn nói rộng nhiều nữa. Căn cứ theo đó thì biết rằng Phật là bậc nhất thiết trí. Cập Pháp Chữ cập có nghĩa là cùng với. Chữ pháp tiếng Phạn là Đạt Ma, Dhamma. Đó là tiếng gọi chung tất cả pháp, sự vật lớn nhỏ, có hình, không hình, chân thật, hư vọng, sự vật của vật ấy, đạo lý của vật ấy, đều gọi là pháp vậy. Trong câu Xá Quan Ký Luận, quyển thứ nhất, thuyết minh về chữ pháp như sau. Giải thích về danh từ chữ pháp có hai nghĩa, là hay gìn giữ tự tánh, nghĩa là tất cả các pháp đều giữ gìn tự tánh. Thí dụ như tánh của sắc thường không biến đổi, là quỷ sinh thắng giải. Như vô thường thì nó sinh ra vô thường, khiến cho người theo đó mà hiểu biết. Trong đây nói chữ pháp chính là chỉ cho giáo pháp của chư Phật trong mười phương diễn nói ra vậy.